Yeah. Oh, านเจ้าเกิดโทเกหันรู้ความยืนเป็นหาวเป็นหัวมันที่ต้องน้อย
ลำลาภูมิลัง
เจ้าเกิดตาลิสัมเนียมาสือเกคงไปเชื่อเต็มทางจงเดียตาลาภูมิลังเจ้าเกิดมีคงจึงเตรียมอยู่ที่ตรงบารีเอิงน้องเคยแย่กันฟ้าลาภูมิลังเจ้าเถื่อนยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหี้ยเกี้ยวตาบ่มตีไปทางหนึ่งฟ้าลาภูมิลังเจ้าเถื่อนสองฟ้าเหมือนให้เถื่อนดีทันได้จึงโมวาเนียสร้างลาภูมิลังเจ้าเถื่อนที่สู้จำเหี้ยเลย
ถึงต้องดัง
ต้องเจ้าเจอได้ฟ้าบ่เยี่ยมลาภูมิลังเจ้าเถื่อนยิ่งกระทันยื้อไปต้องเจ้าดาวสวยจังให้เถื่อนแห้งว่างลาภูมิลังเจ้า
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะกองจับใจแสงได้ดาวนั้นลิ้นเตียงดุจตอกย้าฟ้าว่าที่ทางกองคิ้นหลังลิ้นสื่อถึงได้ดุจมินหันยาชื่อตุงดุจตังหิงหิงดาวกลางคิ้นจ่าวิดาวหูทั้งเทิงนะโมพุทธายะได้ละชื่อเป็นตอกฟ้าพุทธาธรรมะเป็นบรรทอกหัวใหญ่ให้เยอะเดี๋ยวเวียดนาม8 น10 giờ 30 tối giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng giờ California 5 đến 7 giờ 30 sáng giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng con vô thường thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng Giêng năm 2015 Phật lịch 2558. Đợt tại hôm nay chương trình đặc biệt đón mừng năm mới 2015 sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng điều hợp. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh điển tri minh hạnh xuất thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều phao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Thi thiên lễ vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Ta thú sa thú chúng con kính chiên đại đức minh hạnh, kính bạch chư tăng đức kính thưa đại chúng. Chương trình hôm nay là ngày sẽ nói về cái chương trình đón mừng năm mới năm 2015.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ chư tôn đức Phật giáo và các vị Phật tử. Cái gì mà chị kể cho chúng tôi hôm nay là chị có tiếp tục chương trình đó một đặc biệt đầu năm 2015 một lần nữa. Và sự đặc biệt hôm nay, bởi vì chúng tôi vô rừng hơi trễ, và chúng tôi biết thì không có chúng ta phải siêu những gì yêu có để đi học tính. Hôm qua thưa quý vị, tôi thấy chúng tôi cũng đang tìm một số những dự phóng về tương lai. Tương lai có thể là rất là xa, nhưng mà tương lai chúng tôi sẽ nói là gia đình, đặc biệt là ở trong năm tới đi. Chúng ta đã nói về cái tương lai của cuộc kỷ là tù như thế nào, là học như thế nào, sẽ đi tầm cầu sự an lạc như thế nào. Hôm nay thứ gì chỉ có sắc được đề cập đến những điều mà chúng ta gọi là được thực tế ở trong tương lai, tạo phước như thế nào. Cũng như điều phật tử ở trong tương lai sẽ đóng góp vào việc quảng pháp là ra sao. Quý sức tự quan điểm có vấn đề gì thì hôm nay xin tìm nó còn bị khang tiếng một chút, do vậy có lẽ chỉ được chỉ có sự hơi khó để quý vị nghe được rõ ràng. Nhưng chúng tôi mong rằng chúng tôi sẽ nói chậm tóm được những thực tế và có thể theo dõi được, đồng thời thỉnh thoảng ở trong từng đoạn một chúng tôi sẽ ngừng lại để quý thực tử có thể cùng theo dõi qua sự góp phần của những vị giảng sư liên quan trong việc thảo luận cũng như góp ý của các vị giảng sư. Có thể là lát nữa sẽ có vài vị khác nói đi. Thưa vị, vì tạo phước thiện từ xưa đến giờ thì chúng ta sẽ thấy ở trong nhiều bản kinh, một bài kinh tiêu biểu đó là kinh Vệ Túc ở trường Trường Bộ Kinh. Để gặp đến một vị vua thường là vua Piyasi. Vị này tạo phước như một chữ ra lệnh. Sức khó và ra lệnh cho những người ở dưới trướng để xây dựng tạo công đức. Vì chúng là vua thì không có tự tay làm, không có tự tay trực tiếp dị phật, và do vậy phước báo nó không thù thắng nhiều, việc mà quý thác cho người khác cũng làm. Việc mà dùng đồng tiền để đưa người khác làm, nó là một điều mà chúng ta thường thấy ngày hôm nay, nhất là những người ở trong thị. Sự bận rộn cũng có bận việc làm, ngày nay qua cái hình thức tiện lợi của thư từ, của điện thoại, của việc chuyển tiền bạc dễ dàng ở khắp nơi trên thế giới, rất là nhiều khi là cái gì nhận được những tấm chi phiếu cũng có tài lời cuối Phật tử gửi và nhắn là xin được chi tăng cầu nguyện hoặc là cầu siêu hoặc là cầu an trai đó, hoặc là hữu phước làm cái gì đó, dĩ nhiên là có những trường hợp mà những người này làm việc gì rất là thiện tâm. Ví dụ như có việc ở bên Âu Châu, mình nghe nói chùa Pháp Luân ở bên Hoàng Kỳ có cái buổi lễ thỉnh chư tăng đông về làm phước để hồi hướng cho một vị hòa thượng chữa vì phát tâm hồn phước. Thì như vậy chúng ta có thể nói rằng vì ở rất xa không có mặt được, mình gửi tiền, gửi góp phần công đức để hồi hướng. Về điểm này rất là hoan hỷ, chúng ta không nói. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp, rất nhiều trường hợp có những vị gửi tiền vào chùa để tạo phước, để góp phần, nhưng mà không có tự cho mình làm, và đôi khi cũng không biết đến chùa, mặc dù có thể đến được. Tại vì đó là một cái tạo phước, cái thói quen. Thì thứ gì về điểm này đó thì không phải là không có phước, nhưng mà chúng ta giống như một vị vua mà có quyền, có tiền, có người làm việc, thì chúng ta chỉ nhờ những người đã làm thôi, chứ không biết thân mình làm. Vì đến này thì cũng có những cái hạn chế nhất định ở trong một cách tạo phước không được. Thì điều này lâu ngày nó trở thành một cái lệ, một cái thói quen. Chứ tôi cũng quen với một đồ hữu lâu ngày người ta chưa gọi để tạo phước thì bản thân của mình cũng rất phần còn ít hoặc nhiều. Nhưng mà tao phải trở thành một thói quen. Mà nghĩ đến tạo phước thì có thể gọi là chụp hoàn cảnh cái gì chứ vì các chùa vì các nơi để làm phước, nhưng mà đến chùa thì rất là ít, rất ít khi dịu và các không bị phước thiện. Và nên thường nghĩ rằng tạo phước không nghĩa là gửi tiền là được, đó là cách mà cũng người Tây Phương và Trung Hoa hiện nay. Thưa quý vị, xin qua thị trường chúng tôi chút xíu. Dạ. Một điều chúng ta thấy trong cái khuynh hướng là phước hiện nay đó là càng ngày quan niệm là phước là thì cũng tiền hay là cống hiến công quả, tức là phí công hay phí của, đó là phước. Nhưng mà quan niệm làm phước trong đạo Phật thì rất là rộng lớn, chứ không có đơn giản là chỉ có bố thí, mà tạo phước còn có trì giới, tức cung kính, phục vụ, có tham thiền, có tính pháp, thuyết pháp, tùy hỷ phước, hồi hướng phước và thể hiện chánh kiến của mình. Vì vậy có nghĩa là từ ngày xưa ở tại các quốc gia Phật giáo và bây giờ Phật tử truyền thống gì được làm phước rất là đại dạng, nhưng mà quan niệm làm phước ngày nay thì người ta nghĩ gì đến hình thức bố thí hoặc là phục vụ. Bố thí bằng tiền bạc và phục vụ bằng công sức, nhưng ít khi chúng ta nghĩ đến cái hình thức khác là bố thí và lựa đạo tạo phước. Mặc dù nếu mà cái lý luận thì rất là dễ để mọi người thừa nhận rằng trì giới cũng là cái tạo phước, thính pháp thuyết pháp cũng là cái tạo phước, vân vân. Nhưng mà bình thường thì chúng ta không có mặn mà lắm với những cách tạo phước này. hình ảnh mà của một gia đình Phật tử truyền thống. Nếu chúng ta về thăm các quốc gia Phật giáo, và đặc biệt là đi về miền quê, thì vào những ngày như là ngày trai giới, như là những ngày thọ bát quan trai, thì thưa quý vị, những người cư sĩ trước đó vài ba ngày họ đã chuẩn bị tương đất, nào là thực phẩm và những thứ gọi là tứ sự. Vào buổi sáng sớm thì họ đến chùa, họ mang theo thức ăn, mang theo những vật cúng dường. Rồi đến chùa buổi sáng sớm, họ xin thọ trì bát quan trai giới. Thì hôm đó họ sống ở chùa vì để xây tăng, rồi quét dọn làm công quả, rồi thính pháp, rồi tu tập. Mà hầu như họ dùng cả 24 giờ đồng hồ để tạo nhiều phước sự. Một hình ảnh mà cho chúng ta thấy rằng họ vừa bố thí nhưng mà bằng tâm rất là trong sạch, là có trì giới, có tu tập thiền của mình, và họ có tu tập nhưng mà đi với sự thính pháp, nghe pháp, và họ thường hồi hướng phước và tùy hỷ phước, và họ thường được hỏi đạo, được luận đạo để xây dựng cái kiến thức chân chánh của mình. Và nếu chúng ta nhìn cho rõ thì sinh hoạt của một ngày họ bị bắt quan trai giới của một người Phật tử truyền thống thì nó hội được, có thể nói là cả 10 cái pháp tạo phước mà chúng ta được nghe. Nhưng mà để làm như vậy thì người ta đầu tư rất là nhiều vào một ngày, có chuẩn bị trước, có cái môi trường thích hợp là môi trường chùa, có một gương vấp được hẳn là đến chùa họ chỉ bắt quan trai giới tham dự vào việc trai tăng được cúng dường, nhưng mà đồng thời có thể hiện cả 10 phật từ bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, tính pháp, thuyết pháp, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, cải thiện tri kiến chân chánh. Thì như vậy khiến gì cách làm phước ngày xưa có nhiều sự lệ tâm. Sự làm phước ngày xưa và hôm nay ở tại một số các quốc gia, và nhất là tại những nơi mà đời sống không có tách mặt, thì thường được dành một ngày tương đối là trọn vẹn cho cái phước hạnh. Nhưng mà chúng ta bây giờ bận rộn, có thể ngồi ở trước bàn giấy ký một loạt những cái chi phí gửi đi cho hội hồng Phật tử, cho các ngôi chùa, cho những cái tổ chức y tế thế này kìa. Chúng ta tạm gọi đó là cái phương cách tạo phước. Nhưng mà nhiều khi mình không biết là mình gửi tiền đó cho người ta sẽ sử dụng bằng cách nào, chỉ nó mang máng giúp sự người phi châu, giúp cho những cái tổ chức, nghiên cứu về ung thư, mình chỉ thân mình hiểu nhiều cuộc sống. Mà ở trong 15-20 phút ngồi trước bàn giấy, chúng ta sẽ tham dự rất là nhiều phút sự một cách rất là nhanh, rất là gọn, vì chúng ta không có trực tiếp làm gì. Thì đúng ra mình là phước giống như ông vua con này. Chúng tôi nói ông vua con là bởi vì mình không phải là vua, nhưng mà mình có thể tạo rất là nhiều phước. Mình không có người phải dưới trướng để làm việc thay cho mình, nhưng mình có thể ủy thác cho những cái cơ quan, những cái tổ chức để làm việc. Điều đó thực sự nó không có phước chứ không phải là không có phước. Nó cũng có lợi lạc chứ không phải là không có lợi lạc. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy cho kỹ thì rất là phước này nó luôn tự nhiên là những người giàu có. Mà quả thật chúng ta ngày nay cũng giàu có lắm, thì cái gì so với người xưa nó rất là nhiều cái tiện lợi để tạo phước mà không có tự tay mình làm gì. Và những việc đó nó diễn ra ở trong một cái chuyện gì xa xôi, chúng ta không có trực tiếp làm việc. Và do vậy trong phương diện nào đó thì nó cũng có mang cái hình thức khác. Mà thực sự hơi mơ hồ, thực sự là lạc quan và thiếu cái sự đầu tư tâm trí công sức của chúng ta vào. Và hôm nay thưa quý vị, chúng tôi cũng thấy là một số những người tâm trí ở bên Mỹ đi hiện gian làm phước, thì có lẽ là vì để tạo sự khoa kỹ cho các vị thí chủ, mình ở tại các chùa ở Việt Nam tổ chức một cái phước sự ở chùa, nó như là hình thức vinh danh các vị thí chủ, thế nào là tên tuổi mình viết lên các cái băng rôn, những cái banner, và thậm chí có một cái bảng nó có một cái dây vải đeo để trên người để cho biết vị thí chủ là chủ lễ cũng dùng buổi lễ tăng y chẳng hạn. Rồi người ta ảnh hưởng trong nhiều cách nào đó xuống cái thương nhân của vị thí chủ một cách rất là trang trọng. Nhiều khi người là một chuyện phước sự mà vài ban ngày nghỉ kia, cái cảm giác người ta thấy đầy ấp, không phải là phước báo mà là danh dự, mà là được xuống nhân một cách rất là trang trọng. Đối với mình là người bỏ tiền ra để làm, chứ khi không đó là làm việc như vậy không có phước. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều rồi, nếu mà mình tạo phước mà nó nặng về danh nhiều quá, nó nặng về cá nhân chúng ta nhiều quá, đôi khi vì cái lòng tự hào tự mãn hay nặng về danh đó, nó làm cho cái công đức của ta kém đi. Vì lý do là mình làm các công việc gì tạo phước, mình làm cái tâm càng thanh tịnh thì nó càng có nhiều phước. Nhưng mà làm vì danh hay vì lợi, làm để đánh bóng cái ngã của mình thì nó là kém phước gì. Thứ gì thì chính vì vậy mà ngày xưa người ta hay từ đó là và học theo lời Đức Phật dạy. Khi mà mình tạo phước, mình nên trì giới để tâm mình được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm mang lại nhiều phước sự. Nhưng mà rõ ràng là cái tạo phước của chúng ta ngày nay đó, mà để vinh danh một cách rất là lộ liễu, rất là cao trọng với cái nhân tính của vị thí chủ, thì thường nó làm cho người ta sung sướng về cái bản ngã, và nó thiếu đi cái chất sâu lắng, cái chất thanh tịnh, mà thấy vào đó làm chúng ta tăng trưởng ngã rất nhiều. Chúng tôi nhắc rõ với dùng vừa chứ không phải chúng tôi nói rằng mình làm phước gì cách hiện nay nó không có phước, không phải như vậy, nó cũng có phước. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong cái cách làm phước của mình tương đối là nặng về đánh bóng cái bãi đất của mình, thì nhiều khi chúng ta nuôi dưỡng cái phiền não nhiều hơn là chúng ta phải suy diễn cái tâm được thanh tịnh. Và thứ gì một cái điểm khác ở trong cái tạo cách tạo phước ngày nay mà chúng ta làm được, là cái cách là phước của người giàu có là chúng ta hay bao thầu hết tất cả mọi thứ. Ví dụ người có tiền được về làm chú lễ thì chúng ta thích là mình bao thầu, thì giống thực sự nó cũng có phước. Nhưng mà người thời xưa thứ gì họ có cách là phước đó là mời gọi, rồi là rủ người khác cùng làm và mong mỏi cho người khác cùng làm chung với mình. Thì đúng mà mình làm phước và mình rủ người khác cùng làm với mình, nó là có phước đặc biệt. Cái giá trị của làm phước mà mình mời người khác cùng làm là cái tinh thần chung, tinh thần hợp tác, tinh thần san sẻ, san sẻ những cái giá trị, san sẻ nguyên tộc, san sẻ điều tốt lành. Bởi vì người xưa làm phước hay rất là quý trọng sự góp phần, một bàn tay, một chút công quả, một chút tiền bạc của những người khác. Không phải có đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình có tiền thì mình bao hầu hết là tốt, nhưng mà thật ra cái khuyên hướng nhiều chi tắc là tốt. Cho dù chúng ta có gì tiền bạc, nhưng mà cũng nên nếu có được cái gì phước sự tốt đẹp, cũng là lúc và những vị thí chủ nên mời thêm, có thể là thân nhân bè bạn hay là những con cái trong nhà để góp phần hoặc đa sĩ hoặc cách đề hay cách khác. Thì thứ gì đó là một vài điểm chúng tôi muốn nói về người Phật tử trong tương lai làm phước như thế nào. Bởi vì thời thế có thay đổi, cuộc sống có thay đổi, mà do cái sự thay đổi này, đôi khi chúng ta cũng đi theo trào lưu, để chúng ta quên bất kỳ những cái khía cạnh rất là căn bản. Và bây giờ thì chúng tôi xin ngừng một chút ở trong phần mà người Phật tử trong tương lai là phước ra sao, để thỉnh chư vị giảng sư có những chia sẻ, rồi sau đó chúng tôi sẽ trở lại đề cập đến việc người Phật tử và công việc hoàn pháp như thế nào ở trong tương lai. Xin được hỏi là không biết tuyên tọa tự quyền và để Đức Phật tính đây có bạn hay không chung, nhưng mà tuyên tọa tự nguyện của mình để Đức Phật tính có nghe được không? Nếu tuyên tọa tự nguyện dạ vâng, để cảm ơn tuyên tọa tự nguyện và để Đức Phật tính. Tuyên tọa tự nguyện, chúng ta thấy ngày nay nó có cái khuyên hướng mà không biết nó có nhiều không, nhưng mà những người Phật tử nước ngoài về Việt Nam họ trước rồi hay có những cái buổi lễ và trong đó chúng ta có thể vinh danh rất là nhiều về cái vị thí chủ. Thứ nhất là không biết là điều đó nó có thường xảy ra ở Việt Nam hay không, và thứ hai là thì tôi tự nhiên có thấy rằng với một người mà làm phước mà được đề cao quá nhiều, được vinh danh quá nhiều, được làm nổi trội quá nhiều như vậy đó, nó có lợi hay không có lợi cho phương diện tâm lý, trên cái phương diện làm cho tâm người trong sạch hoan hỷ hơn. Hoan hỷ thì có thể hoan hỷ gì, nhưng mà trong sạch không biết có trong sạch không. Khi mà cảm thấy được đề cao cái danh tính của mình, sự tình ý kiến của sư tổ tiên.
Tên là một cái đồng hồ trong này nhìn thấy rõ không ạ? Để cái mặt cái ngày chúng tôi là tập trung gì? Anh nhân đầu năm 2015 còn kính lễ đến Đức Phật, đến Chánh Pháp và đến Chánh Tăng. Trước hết kính chúc đến thị trường một năm mới 2015 này sức khỏe được sáng kiện hơn, khỏe mạnh, và mong là bệnh cô sư trưởng sẽ sống bình phục hoàn toàn để tiếp tục che chở diện các sự chúng con trong một kỳ tu học, cũng như là kính chúc đến thầy cô rất đáng sơn tập pháp tăng để được tập trên được con đường một năm mới và được nhiều cái sự an lạc trong cái việc phòng pháp cũng như trong cái việc tu tập của chính mình. Và cái chúc toàn thể quý vị tu nữ cùng sư phụ tử mong các chúng ta được một sức khỏe và được nhiều cái sự an lạc và trong chuyện pháp. Những cái bạch tường có thể nói rằng là trong chương trình mình chỉnh dạy ở tương lai và trách nhiệm đối với việc của các vị pháp sư nó rất là lớn, rất là mệt mỏi. Chúng ta phải nhiều, bằng nhiều cái tỷ dụ pháp, bằng nhiều cái cách để chúng ta làm sao mà truyền đạt Phật ngôn, chính lời Phật thuyết đến cho những người nghe. Bởi vì vì sao mà người nghe, ta nghe, ta nói một cái cách rất là lần sau, rất là rõ, rất là ngắn, rất là dễ hiểu, rất là đơn giản. Thì chúng ta phải tìm làm sao để mà đưa vào cái sản phẩm. Bởi vì ngày nay có thực thể đó thật sự nói rằng là với một lớp tuổi của sư phụ tử hiện tại đi qua, thì chắc chắn là nó sẽ có những lớp người tiến lên. Thì những người tiến lên đó họ có nhiều cái kiến thức, có nhiều cái khoa nghiệp và có nhiều cái của cuộc đời, nhất là của khoa học. Nhưng mà phải bằng lý bằng sự thì chúng ta nói rõ nha. thì đây là một điều mà cũng không phải dễ dàng. Còn cái điều thứ hai mà thượng tọa nói rằng cái nguyên nhân tinh thần làm phước của chị Phật tử trong tương lai. Ở đây một Phật tử làm phước trong tương lai phải thực sự phải có một cái phải có một cái nhẹ nhàng hơn, được đỡ hơn. Như là thượng tọa đã dẫn lại ví dụ như bây giờ có một người nào không riêng gì, không riêng gì Phật tử Việt kiều, ngay cả trong nước cũng vậy, có những tín dụ của những người rất là hào sản, rất là lớn lao. Nếu như chúng ta được, chúng ta nhân dân họ, chúng ta ca ngợi và điều hòa, thì điều này có thể là nói rằng đó là một điều làm hạn chế, làm giảm thiểu cái phúc báo chính họ. Và cái niềm tin niềm tin của chính họ là một niềm tin sẽ được đặt trên một cái sự kính thành nơi tam bảo. Làm phước vì cái niềm tin, vì cái nhân quả họ làm, chứ không phải làm gì được nêu chân, gì được nêu thì được coi như hài nhân nêu cũng lớn đâu. Mà chúng ta cảm thấy thế nào phúc như vậy. Không để cho mọi người về phải kiếm ra một cái sự việc mới vừa xảy ra. Đó là mẹ của một cái, và nó một cái Phật tử mà là phải nói rằng là rất là mạnh mẽ. Đó chính là những chuyện nhân. Mẹ mất mình trong thời gian mất. Tức là chị Thủy Nhân là một trong những người mà tạo tác rất là nhiều ở trong các ngôi chùa. Thường thường có thể nói là cái diện mạo của Phật giáo Nam Tông ngày hôm nay, mà nó được tương đối có những cái chùa chiền, có những cái tăng xá, có những cái chai đường, hay là có những cái thuốc sâm, hay là những chúng ta tạm gọi tức là cái cơ sở vật chất nó tương đối đó, thì ở đó cũng không ngoài một phần họ cũng có đóng góp. Cứ những cái chùa là họ làm ở đứng trên họ bao phần cuối cùng họ làm hết luôn. Nhưng về sau này thì mấy năm nay thì ít lập phước hơn. Nhưng khi mẹ họ bệnh thì tất cả siêu tăng các chùa đều đi đến để cũng biết để chia buồn với tụng niệm. Cái mà con quan hệ nhất trong những người đó chính là cái gì? Là cái niềm tin. Người ta có tiền của, người ta có cái địa vị xã hội, nhưng khi người ta gặp chư tăng thì tuyệt đối kính thành tỉnh vật để tỉnh lễ rồi có lời chư tăng dạy và mong muốn mình tạo phước để hồi hướng cho mẹ. Cái điều đó là một điều đáng tán thán. Thế cái sự con nghe đó, anh là di cư của năm 1954, gia đình mất không, tất cả là bên Catholic, bên Giê-xu không. Ba mẹ cũng Giê-xu, ba em cũng Giê-xu luôn. Nhưng khi mà anh hiểu được đạo do nhờ vợ là chị Thủy, chị Thủy thì hướng dẫn anh về đạo, mà về Nam Tông này. Thì khi anh về xong, thực anh có cái niềm tin, và sau đó anh làm một điều kiện để đưa cha mẹ trở về học Phật và tất cả chị em trở về học Phật. Thì quả thật thì cũng vậy. Khi một người ta không có cúng dường gì hết, nhưng được cái sự quan tâm, được một cái sự đáp lại niềm tin của anh chị cũng như là của gia đình. Thế cái con muốn nói rằng là một người làm một người làm phước, chúng ta phải thể hiện cái niềm tin lớn. Một cái niềm tin đó cũng không cần thiết phải sang, cũng không cần thiết phải ca tụng tán thán gì lớn lao quá. Bởi vì điều thứ nhất, nếu ca tụng họ quá đó thì những người khác thì sao đây, không được ca tụng, tuy người ta chỉ có một đồng, dĩ nhiên là nó thua 1 triệu, dĩ nhiên là nó thua vài trăm triệu, hay cả 1 tỷ thì chắc chắn là điều này là thua. Nhưng nếu như một đồng này nó là cả một niềm tin của người ta, một đồng thì là một đồng mà người ta sinh sống thì sao đây. Con cứ nhớ là có một kỳ khi con kêu gọi Phật tử đó để mà xây chùa đó ở trong trường Việt Quý Sơn là một lần ở chùa ở trên tỉnh Quảng Tây. Có hai người ăn xin này, họ đem vô đưa cho 100.000 Việt Nam, một lần 50.000 Việt Nam. Sự con đang đọc như thế này, đọc từ tên của người khác. Chỉ con khi ông đọc, ông ta ăn xin mà ông ta bị cụt hai cái chân, đưa lên, mà chỉ mà chiên đưa lên thì lúc rất là lạ, có người đã sẽ đưa ra cái danh sách người quân danh cho con đọc. Và tôi bảo biết rằng con, tự nhiên con ngó qua, con thấy ông ta, con dừng lại, con dừng con đọc nó ngay và con bước ra để con nhận cái 100 ngàn của cái bác mà anh xin đó. Con dơ 100 ngàn này lắm. Con thấy thấy con rất tài của nó. Cái quỳ lại nó chơi, chứ đừng nói gì hết. Con nghèo quá, con mong con làm phước này để cho con giải thoát ở tương lai. Con đừng bị đói khổ, con đừng bị ăn xin, con đừng bị tàn tật nữa. Mong Tam Bảo chứng minh cho con. Thật sự lúc đó phải nói rằng mình đọc lại đi, không chịu nổi, phải nói rằng là cái tâm của họ nó quá lớn để mà ăn xin, xin được 100 ngàn, gom góp từng đồng 1 ngàn, 2 ngàn, 3 ngàn, 1 ngàn, 2 ngàn, 500 đồng của Việt Nam đó, mà nó được 100 ngàn thì không phải là đơn giản. Thì cái đó cả một bài khẳng lớn người ta chứ. Nhưng mình tâm phục họ, thì mình thấy thương họ vô cùng, và thấy mừng cho họ vô cùng. Thương họ là họ không nghèo quá, họ có cái tâm rất là lớn đối với Phật, đối với Tam Bảo. Và mừng cho họ chính là cái nhân lành này, họ được cái kết quả ở tương lai tốt hơn. Mà kỳ thì mỗi ngày cũng vậy, chỉ có một cái câu đó của em không dám đem vô, mà cái lúc con học xong con dừng lại, cái con chấp tay thôi, thưa sư, số con hùng chỉ 50 ngàn này, đây là đồng tiền con ăn xin, cho nên thôi đi, con là người ăn xin, sư khỏi đọc tên con là người, chỉ là người ăn xin thôi, sư khỏi đọc tên con. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy ở trong cuộc đời này nó có nhiều người thấy nó lạ, rất là lạ. Còn có nhiều người đọc họ không nhớ rõ, mình phải đọc qua cái giấy rồi họ đưa cái tên nó đọc lại, mà mình nhớ cái tên của họ mà cũng phải ráng đọc, thì ở trong cuộc đời này nó lạ hơn. Dạ, thì ở đây cũng nói rằng nếu mà được nêu tên hệ tuổi họ thành công này thì chỉ là một việc kiến thức thôi. Thì từ thường bởi vì cái chất ngã của con người nó lạ, ít bao giờ biết bỏ được lắm. Đọc người ta mới đọc tôi, nếu như không đọc tôi mà đọc người ta không là kẹt. Nên thì cũng khó. Thì nếu như là người Phật tử có niềm tin thì cái thứ việc chúng ta chỉ biết cúng chân cúng cúng dường thì chúng ta là không tốt. Ở đây nếu như là một đọc đó thì phải đọc đó. Cho nên quý vị biết nếu mà những người mà nếu mà cái kêu mà kêu phương chân kêu mà nhận động mà cúng dường thì đừng cũng biết là khi đầu tiên là xin lỗi sao từ đầu tránh là chúng ta tự bảo bây giờ thì có một mình cái bà con mà cuộc lễ nào mà có xây dựng được họ thấy con đó hoặc là thấy là tái là trước khi cũng lên cũng nói xin quý vị được biết cái cái mặt sự tự nguyện này quý vị cái kêu gọi ăn ở chuyện xây dựng thì nói vậy thì rất là tạo nghiệp cho chúng tôi. Những điều mà chúng tôi biết chúng tôi kêu quý vị làm phước mà chính chúng tôi cũng phải làm phước. Đây là sự thật. Mình kiếm người ta làm phước, mình gọi người ta làm phước, trước nhất mình phải làm phước. Đây là học cái cách của sư trưởng. Trước khi mình mở đầu, có như mình phải làm mạnh. Không có tiền mình cũng phải lén làm mạnh ra, rồi từ từ giả tính sau. Nếu như mà mình khai mở cái đường nước, khai mở cái đường thì cũng mất, thì nó cũng kẹt. Thì phải nói rằng là nó rất là về cái tâm lý của Phật tử, về cái sự lạc bước của chính họ. Thì ở đó thì tùy theo tánh người, có những người thì cũng rất biết hết, nhiều khi cúng một số tiền cũng tiền bạc mà chuyện đó thôi, không làm phước cũng dường tốt rồi. Có những người cũng hay lắm, có tiền có nhiều người 50 ngàn, 20 ngàn đồng Việt Nam nhé, xuống đến Việt Nam thì 50 ngàn Việt Nam á, thì họ nếu họ gặp họ buồn thì thôi. Cái mà đó là nếu như là một cái điều mà tốt đẹp thì chúng ta có thể đọc hay không đọc chúng ta cũng được quan tâm. Nếu chúng ta khi chúng ta nghe đọc mình cảm thấy mình hoan hỷ khi mình được làm phước, chứ đừng có hoan hỷ khi mà tôi được nêu danh hàng tổ. Như vậy thì đề cao, đúng quả thật đề cao cái danh tánh của mình, thì quả thật cái tâm trong sạch của mình không còn. Thật có sửa, cái tâm trong sạch của mình nó bị cái tham ái nó chi phối. Tức là đây chính là cái gì? Cái tôi, cái ta của mình. Cho nên nếu mà chưa phần tỉnh khéo một chút xíu, tỉnh cũng không là cái gì. Chứ cái câu này mà hôm qua đó, à, cô hôm qua có cái câu, có cái câu, cô Lục Quỳnh mà hỏi câu đó, mà chúng tôi mà tỉnh có đang muốn nói đó. Nhiều khi quên đi, không có báo. Thế rồi, cái nào có được. Nó không có được. Nhưng sự thực ra là quý vị trước chỉ cần quý vị nhắc chưa tăng là một tiếng, thứ hai nữa là chúng ta nên có một cái việc làm mà chính quý vị là người nhận, quý vị chuyển giao, và quý vị là đủ uy tín với họ, mà chưa tăng nào nhận đó chuyển giao thì cũng đủ uy tín để chứng minh cho cái việc đó, chứ không phải là cái chuyện nào mới giao cái sư nào đó mà không biết, cho Phật tử nào mà từ xưa tới giờ không biết, không nghe danh nghe tánh gì hết, thì cái điều đó là chúng ta biết là một điều có như là kẹt của đây, tất cả là cũng đâu có lạ lùng gì đâu. Và kính bạch sư trưởng với bạch cha Đại Đức Minh Hạnh luôn, thì con đã liên hệ với sư tập Pháp Nghiên, thì sư tập Pháp Nghiên nói rằng là cái việc cái máy cầu tóc của sư trưởng đã có, và tại vì chính sư tập Pháp Nghiên là người cầm lên, một là lớn quá, chứ thứ hai 110, cho nên không sẽ mang về Việt Nam. Nhưng sự cúng dường của Phật tử Canada mà Đức Minh Hạnh chỉ nhau, còn bà sư sĩ tổng bình thường là Đức Minh Hạnh được tiền rõ ràng như vậy, có lẽ là người thành có thiên không. Thì kính thưa quý vị, ở đây muốn nói rằng là khi chúng ta có một làm phước, đây là một điều tốt đẹp. Chúng ta nhớ khi làm phước đó là một điều tốt đẹp, cho công việc phước, cho công việc phước chúng ta đang làm, để chúng ta ở thành đầu chưa chắc có nhân duyên sau chúng ta làm. Hãy nhớ làm được cái trách nhiệm gì chúng ta cứ làm bằng một cái tâm trong sạch, làm một tâm hoan hỷ, làm một tâm coi như chúng ta được rồi chúng ta chúng ta tế vào đó rồi, không cần nói, không cần gì, cũng là sai, cũng là sai, chứ không phải là chúng ta cần về ta đọc tủ thì sẽ thật ra chúng ta cũng được, không đọc cũng không sao. Chúng ta hiểu cái tâm chúng ta mình thẳng như vậy thì nó rất là tốt đẹp, mà đó cũng là nó là ý nghĩa một cái giá trị của một người đệ tử, mà người đệ tử Phật đã là vô ngã mà căn mà nó hoan hỷ sao cả bằng một tâm hoan hỷ đại thiện và trí, mà chúng ta không do hỗ trợ hay chúng ta không do cái tham ấy cái gì đó, mà để làm bằng cái tâm biết nhân biết quả, biết tư tiền tư hiện tư hậu, dùng trí tuệ để chúng ta làm, chứ đừng có nghĩ rằng khi nào không có tiền tôi mới làm, khi không có tiền tôi không phải vậy. Mà chúng ta cứ nghĩ là cái thuận duyên, có nhiều thì chúng ta làm nhiều, ít chúng ta làm ít, cái gì không được, cái gì mà làm tốt thì không ai bắt buộc chúng ta cả, mà cái đó tùy duyên. Nhưng chúng ta nên trân trọng, cũng như là bất cứ ai xin cái gì chúng ta ít nhiều gì, bây giờ ví dụ như em xin ăn, nên xin chúng ta sẽ làm tốt, chứ chúng ta chỉ đừng có không làm tốt thì thôi, mà chúng ta lại đi nghĩ xấu về họ, tại sao chúng ta lại tặng như thế nào, chúng ta có làm tốt hay không là gì. Còn vì chính là họ bán một cái danh hiệu, họ bán một cái con người của chính họ, thì chúng ta có một chồng, có một ngày sang nghiệp này, ngày mà mấy trăm đồng, mà chúng ta lại nghĩ xấu họ, là chính là tự chúng ta đã có một sự keo kiệt, có một cái sự kiên trì của chính họ, thì đây là sự hiểu nguy hiểm. Cũng như là khi chúng ta làm phước thì tùy duyên thì chúng ta cũng đừng có quá là bên danh họ, quá là bên danh của vì đại sứ chủ đó, sẽ làm thứ nhất là họ có một cái giả mạnh quá, hay là họ tăng cường trong lòng họ, hay là làm có đôi khi không khéo thì nó có một sự làm tổn thân một chút xíu cho những người mà ít tiền ít của hơn, ít tiền ít của cái thứ gì chúng ta mà làm cái tâm thành tâm lớn lên tam bảo thì phước báo chúng ta lớn. Thế mà từ đó cũng có đôi điều xin được như vậy, nếu có điều cũng giúp được cái công sự này tham mưu với tài giá.
Sở thưa cái chuyện là thưa Phật thầy cùng thưa Phật thầy cùng Đức Phật thưa quý Phật tử. Tiếp theo có một câu hỏi, và câu hỏi này xin chia sẻ một vài điều trước và sau đó thỉnh sư tổ pháp tăng để xin tôi cùng chia sẻ sự suy tư. Thưa quý vị, ngày nay thì cái quan pháp của người Phật tử càng ngày thì cái càng giống như cái phương thức truyền đạo của những người Kỳ Tô giáo. Ở một chỗ đó là ở xã hội phương Tây, người ta ít có người tiếp xúc trực tiếp những người với người, mà thay vào đó họ hỏi điều gì qua sách báo và các phương tiện truyền thông nhiều hơn. Cho vậy khi nghĩ đến truyền đạo, người ta nghĩ ngay đến sách vở, đến tạp chí, đến những đài radio, CD, như cái tiếng nói đi vào quảng đại quần chúng. Thông tin thì nếu thấy mặt thì gặp mặt thì điều đó nó rất là hạn chế, nó không có cái cuộc số đông. Mà những vị pháp sư giảng sư là mất gì thì giờ, bây giờ chúng ta có phương tiện để thu hình, thu thanh, có thể gửi đi, có thể phát đi một cách còn nhanh chóng, nhiều người có thể theo dõi, có thể lắng nghe được. Ý chúng tôi đó là cái yếu tố và trực tiếp từ người đã lắng nghe người rồi, nó lại không có phổ thông bằng cái phương tiện quảng bá qua hình thức giống như là CD hay là YouTube phần mềm. Và ở đó nó cũng nói thêm một điều là ở trong sự quảng pháp thì ngày xưa người ta hay nói đến người thực hành, người thực hành ví dụ như đối mặt một vị thiền sư là một vị tăng. Ngày hôm nay thì quan trọng là biết có thể một người họ không có tu tập nhiều nhưng họ biết rất hay, là nói rất giỏi, thì điều đó nó cũng ảnh hưởng lớn đến quần chúng. Ở trong Hán Tạng thì có dùng cái định từ là thân giáo và khẩu giáo. Khẩu giáo được xem như là sự hoàn hóa qua cái ngôn ngữ như là bài giảng hay lời nói, nhưng mà thân giáo là một sự biểu tỏ thể hiện cái chất của Phật pháp ở trong đời sống hàng ngày, và qua đó tạo những cảm hứng đến những người xung quanh. Cũng có lẽ như là thời gian bây giờ cái thân giáo là không có được phổ cập như là cái khẩu giáo. Thứ gì rồi vì còn pháp ngày xưa đó thường đi với những yếu tố như là sự trang nghiêm, sự cung kính. Một người đến chùa nghe pháp bằng cái tâm tư rất là thanh tịnh thì khó chịu lắng nghe. Trong lúc mà hiện tại bây giờ người ta phải nằm dài ở trên ghế, thậm chí có những người nghe pháp nằm ở trên giường mở băng giảng hay để mà nghe, thì chị nói nó cũng có phần sự khác biệt. Nhưng mà một điểm tôi thấy rất là rõ ràng, thời đại khác với thời kia là người ta thường tìm cách để thuyết phục người ta đi chùa của mình, đi theo tâm phái của mình, đi theo đạo của mình, hơn là trực tiếp làm cái gì đó mang lại lợi lạc cho người đối diện với mình bằng những cái lời mà mang chất vật phẩm và mang lại lợi ích thực sự. Một người theo đạo đi y có pháp danh không hẳn là nhiều đó, pháp danh duy ngữ của pháp mạnh mẽ như chúng ta tìm thấy trong các bài kinh, và đi y cũng là tại cái xu thế, tại cái cao trào, hoặc giả là tại cái ai cũng làm mình có làm chứ. Thì chung quan pháp của chúng ta ngày hôm nay xem ra đến lúc đó chỉ còn là ý nghĩa của ngôn từ. Ngôn từ đó có thể là qua du kiếp, qua các băng dạng, băng CD. Nhưng mà nó thật sự là không có được nhiều cơ hội để tìm thấy cái không khí trầm lắng ở dưới mái chùa, cái không khí trực tiếp nghe pháp từ hình ảnh của một vị sư giảng, hoặc giả là cái không khí rất là đạo tị của một người tu tập chung với nhau. Hoàn cảnh xã hội, sự bất đồng của cuộc sống, sự xa xôi ngăn cách với những người tập tử đứng bắt ngôi chùa, kể cả cái hình thức mà ngày nay chúng ta đang ngồi trước máy để mà cùng nghe pháp và phao pháp, nó cũng là một thực lạ so với sự việc thời xưa. Bây giờ thì xin được thỉnh thượng tọa pháp tân, không biết thượng tọa pháp tân có nghe được không? Xin hỏi thượng tọa pháp tân. Dạ. Thượng tọa pháp tân có câu hỏi này muốn hỏi là người ta người ta chú trọng rất là nhiều đúng cái phương tiện hoàn pháp qua những cái kỹ thuật về điện toán, kỹ thuật về quảng bá như là qua điện thoại thông minh chẳng hạn. Nhưng mà trong cái sự hoàn pháp đó, nó chỉ truyền đạt lý thuyết, truyền đạt cái sự hiểu biết tiếng vật nhiều hơn là những cái giá trị khác như là sự cung kính hay là sự cảm nhận trực tiếp. Thì từ đó tôi thấy rằng ở đó nó có cái điểm nào, cái gì nó nhanh chóng hơn, nó quảng bá rộng rãi hơn, nhưng mà ở đó cũng có những khuyết điểm nào, ví dụ như là nó mất đi cái sự trực tiếp đối diện giữa người với người. Thì từ đó Pháp Tân có nghĩ cho biết rằng cái sự hoàn pháp ngày nay của người Phật tử như vậy đó, nó có khác gì thời xưa, và cái đạo Phật với thế kỷ mới, thế hệ mới đó, nó có khiến cho cái chất của Phật pháp thay đổi ở trong vòng của cộng đồng giáo hay không? Cái tính từ đó Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chính. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Tỷ Quyền, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. À, bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ và cái suy nghĩ của mình liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa đã nêu. Ở đây đó thì như quý vị biết đó là ngày nay đó cái công việc hoằng pháp của Chư Tăng nó có khác hơn xưa. Khác hơn xưa là ở chỗ là cái công nghệ thông tin máy móc tiện nghi nó rất là đầy đủ. Ví dụ như chúng ta thấy là băng thoát rồi nhiều cái trang web để chúng ta viết những cái bài viết liên quan đến giáo pháp của Đức Phật để người xem, người nghe, người thấy có thể biết được những điều đó để mà học. Vì cái ngày xưa đó thì cái việc mà học Phật pháp thì không được những cái công nghệ thông tin như ngày hôm nay. Ví dụ như mình học thì nhiều khi có thì thầy với trò ngồi rồi thầy dạy, thầy giảng rồi mình nghe, rồi ghi chép, nhớ, ghi chép. Rồi có khi thì lên lớp học thì thầy giảng rồi mình dưới này ghi chép thì nhớ học thuộc. Thì thật sự ra thì hồi xưa nó không có cái rộng rãi. Vì nào mà được đi học đó là một cái điều rất là may mắn này, điều rất là có nhiều cái duyên tốt mới được cái sự đi học hỏi, được học Phật pháp. Thì cái việc mà truyền đạo của ngày nay hay là cái việc hoằng pháp của ngày nay thì con thấy rằng chúng tôi thấy rằng là có rộng ở chỗ là nếu mà mình tận dụng được cái công nghệ thông tin thì người nghe cái việc mà người tiếp nhận Phật pháp đó nó được rộng. Nếu như ai mà có thể có được những cái công nghệ thông tin ví dụ lên trên mạng thì chúng ta vào chương trình băng tốt thì chúng ta nghe, hoặc là trên những cái trang web của Phật giáo chúng ta có được những cái bài viết. Rồi thậm chí ngày nay chúng ta thấy rằng là cái việc in ấn kinh sách nói không đâu xa thì khoảng 10 năm trở lại đây thì cái việc in ấn rất là gần, rất là dễ dàng và phổ biến ở chỗ là kinh sách gì mình biết thì cũng có thể dễ dàng in, chứ không phải như ngày trước về cái kinh ký cũng như là về giấy phép để mà mình xin xuất bản một cái cuốn sách hoặc là một bộ kinh này là cuốn kinh rất là dễ hơn là ngày xưa. Thì cái chuyện đó nó phổ biến rộng ra. Thì thật sự ra thì cái nếu mà mình tận dụng được cái công nghệ thông tin hay hoặc là các cái phương tiện cần có đó đủ để mà mình truyền đạo thì rất là cần. Nhưng mà cái người ở vùng sâu vùng xa thì có lẽ là họ ít có được. Nói ở nước mình ở bên các nước ngoài thì không biết sao, nhưng mà Việt Nam những người ở quê xa thì họ cũng không có được cái máy vi tính, không có được cái máy vi tính, ít có biết được. Cái lớp lớn tuổi đó thì họ không có rành về công nghệ thông tin, không có thể rành về cái thao tác những cái cơ bản nữa thì cũng khó mà tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện vật chất để sắm cái máy nó cũng nhiều cái khó khăn. Thì với giới trẻ thì có lẽ là dễ dàng tiếp nhận được cái điều đó, nhà thứ đó. Thì còn riêng ngày xưa thì cái việc truyền đạo, ví dụ như là Chư Tăng thì đi đến đâu có cái cơ hội thì sẽ thuyết pháp ở đó. Cái gì buổi pháp sống đó là những cái pháp tọa ở tại một cái ngôi chùa hay một nơi nào đó thì hội chúng ở trong đó họ có thể nghe được rồi, nghe không. Thì cái điều mà thuận lợi của ngày nay và cái khó khăn của ngày xưa, thì cái thuận lợi của ngày nay là cái mà mình được phổ biến rộng, vừa mình cập nhật thông tin là mình dựa trên cái công nghệ thông tin để mà mình mượn cái công nghệ thông tin trở thành cái phương tiện để mình truyền bá Phật pháp, truyền bá Phật pháp. Và rồi thì ngày nay đó thì con nghĩ rằng trong Phật giáo thì có những cái trong Phật giáo đó thì thật sự ra cái sống của mình, cái đời sống của mình, một vị tu sĩ sống thì như là thầy Đạo đã nói đó, là ngoài cái việc kiến thức học được Phật pháp ra đó thì còn có cái sở hành, tức là thân giáo và khẩu giáo. Thì thật sự ra thì cái mà để phổ biến rộng thì nhờ cái lý thuyết, nhờ cái hiểu Phật pháp để thuyết giảng, thì cái người nghe giờ sơ đơn giản như thế nào, sơ cơ như thế nào, nhưng mà họ nghe được ít ra thì họ cũng hiểu được cái lợi ích ở trong Phật pháp, thì họ đã thực hành, họ biết tránh được điều ác, rồi họ làm được những điều thiện, thì mình đã cải đổi được một phần nào của cái tâm tư của mọi người rồi. Nhưng mà cái sâu xa hơn nữa đó, mà nếu có cái kết quả mà đi sâu hơn nữa đó, thì cái đời sống của một cái vị tu sĩ có một cái sở hành, có một cái sở hành như là cái thân giáo trong đời sống của mình, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó thật sự là rất là tốt. Mà làm sao thì cái mà xã hội ngày nay thật sự ra thì ở Việt Nam người ta cũng suy nghĩ là làm sao Phật giáo để đi vào rộng, nhưng mà mình nhìn cái điều có những cái sự hạn chế nhất định, tức là những cái người mà ở vùng sâu vùng xa thì họ có những cái hạn chế về phương diện vật chất, thì họ không có đủ cái phương tiện để họ tiếp cận những cái lý thuyết là trong cái kinh điển của Phật giáo, lời dạy của Đức Phật qua cái thông tin hay qua là những cái công nghệ thông tin để họ tiếp nhận được những điều đó. Họ có những cái hạn chế nhất định, rồi họ cũng không có thời gian để họ làm những điều đó, họ phải tất bật với bao nhiêu công việc. Thì phải nói trong Phật giáo nó có những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng những cái người mà có cái nơi trú xứ đó, nó có những cái hạn chế nhất định. Thì cái việc mà hoằng pháp của ngày hôm nay đó, thì con nghĩ rằng là cái vị tu sĩ đó, trước nhất là nói giống như là cái nội lực, cái nội sự tu tập của mình có, và cái việc hoằng pháp là sự tu tập của một cái vị tu sĩ phải có là tức là mình phải có cái đời sống tu tập, rồi mình kết hợp chung với lại cái kiến thức hay là cái tư tiến của Phật pháp, cái hiểu biết của Phật pháp để mà mình vận dụng vào trong cái đời sống, cái việc mà hoằng pháp của mình đưa Phật pháp. Thì cái Phật pháp đó, không phải chỉ nói bằng cái thuyết giảng xong, mà trong cái đời sống thân cận, theo con nghĩ đó là đời sống thân cận, mà cái gì mà họ đang cần thì nó phải kết hợp với những điều đó, nhưng mà cái cần á, con nghĩ là giữa cái truyền thống đó, và giữa cái truyền thống chính thống của truyền thống của Phật giáo đó, thì mình nên giữ những cái gì mà con nghĩ rằng nên giữ những cái cốt lõi đó không thể mất được, và có thể vận dụng những cái gì mà xã hội có để rồi mình đem cái Phật pháp vào đời đó. Thì con nghĩ rằng cái điều đó, theo con thì con nghĩ rằng là cần phải làm, nhưng mà đừng để mất những cái gì mà cái cốt lõi của một cái đời sống tu hành, bởi vì vậy cho nên là con thấy rằng ở trong những cái điểm á, thì mình sẽ vừa là vận dụng, rồi làm sao được có được những cái vị tăng, những cái vị tu sĩ có cái tâm quý cũng như là có cái khả năng để mà làm cái công việc mà quan sát như ngày nay thì cần phải làm những điều đó, và cũng phải cũng như là có cái tâm quý để mà dấn thân. Dấn thân con nghĩ ở đây này, mình nghe nói dấn thân thì nó quá lớn, nhưng mà có cái tâm nguyện để làm cho Phật pháp, để đi vào đời đó, thì mình vận dụng cả hai. Thứ nhất là có được cái đời sống tu tập về nội lực, nội tâm tu tập tốt. Cái thứ hai có được cái kiến thức, cái tư kiến để mà mình vận dụng cái phương tiện của xã hội, tức là công nghệ thông tin hoặc cái khả năng mà viết lách gì đó. Rồi cộng thêm một cái nữa là mình có thể tạo cái sự gần gũi, bởi vì có theo con nghĩ người ta đó, người ta cũng có thể là từ ở cái có cái thiện cảm trước, có cái thiện cảm trước thì sau lần lượt thì họ mới có thể là tiếp thu được Phật pháp, tiếp thu Phật pháp. Thì nhờ họ tiếp thu được Phật pháp ở cái buổi ban đầu đó, họ có tiếp thu được Phật pháp thì cái niềm tin của họ có với Phật pháp thì họ sẽ đến gần với Phật pháp hơn, đến gần với Phật pháp hơn. Thì vì vậy cho nên là cái Phật pháp mới có thể lan rộng được. Còn nếu mà nghĩ rằng cái gì điều kiện sẵn có hết á, mà mình không có cái tâm quyết thì cũng không thể làm được những cái việc mà làm cho Phật pháp để lan rộng được. Và theo con thì con nghĩ rằng vận dụng cả hai, cả là dù ông bà ta có nói cái câu là giấy lắp phải giữ lấy lề, thì cái điều đó là cái điều mà con nghĩ là cũng hay. Và như vậy đó thì dù sao thì vận dụng Phật pháp qua cái phương tiện cần thiết thì con nghĩ là cái việc hoằng pháp đó nó sẽ đi vào hơn, mở rộng hơn. Thì cái gì những cái người Phật tử họ cần và trước nhất là có được cái thiện cảm. Còn đối với cái xa lạ thì con nghĩ là cũng khó ở đây. Thì theo con thì cái điều mà cần thiết của một cái vị tu sĩ có cái tâm nguyện hoằng pháp đó, thì trước tiên là mình phải tự tu học lấy mình, kế nữa là mình sẽ kết hợp những cái kiến thức mà ngày nay sẵn có xã hội đã tạo ra, thì mình dựa trên cái kiến thức đó, dựa trên cái nền tảng đó, mình sẽ làm cái phương tiện để truyền bá Phật pháp bên cạnh của cái việc mà giống như là cái việc mà chúng ta hai cái kết hợp của hai cách là vừa là thân giáo vừa là khẩu giáo. Thì hy vọng rằng cái giáo pháp này nó sẽ được lan rộng một phần nào, mà mọi người đều được làm như vậy thì đó là cái điều mà mình cần làm. Thứ nhất là mình tạo cái công đức thiện sĩ cho mình, thứ hai nữa là mình cũng muốn Phật pháp được tỏa đạn thêm và lan rộng ra ở trong mọi cái đời sống của xã hội. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Những điều chưa đủ thì con thỉnh chưa công đức bổ túc thêm. Nam mô Đức Thầy ạ.
Kính trình sư tổ Phật tình, xin được hỏi về Đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Nếu về Đức Pháp Tính còn ở trước máy, được thỉnh về Đức Pháp Tính trong gì bác nữa chia sẻ cuộc thảo luận số 3 là chúng ta thể hiện từ tâm như thế nào ở trong tương lai. Thì xin được nói một vài điều trước, rồi sau đó thỉnh về Đức Pháp Tính. Ở đâu thứ gì, một cái chứng bệnh của thời đại mà nhiều người dần dần cũng nhận nó là chứng bệnh, đó là bệnh vô cảm. Vô cảm có nghĩa là chúng ta hay diễn dịnh trước cái nỗi đau hay là hạnh phúc của người khác, đặc biệt là những thống khổ người khác. Bởi vì chúng ta sống ở trong một cái môi trường quá nhiều người, mình không thể lo cho tất cả mọi người được. Hoặc giả là những cái vui khổ nó xảy ra quá nhiều, từ trên TV, báo chí, nghe nhạc, đời sống hàng ngày, mà không thể nào dành nước mắt cho tất cả, mà sự thân khóc cho tất cả mọi người được. Hoặc giả là nếu chúng ta chỉ là làm việc theo một cái chương trình, một cái lối sống đã gọi là cố định, nên chúng ta không có thời giờ để cho người khác nữa, thì như vậy tâm từ, tâm bi còn có chỗ đứng hay không? Thì cái tình người nó còn ý nghĩa với chúng ta hay không? Tôi cảm thấy về thứ gì thì chúng tôi có nói chuyện với một vài vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo khác, thì các vị cũng rất là mệt mỏi đối với những vấn đề cá nhân. Và các vị nói rằng khi mà tín đồ đi chùa, đi nhà thờ hồi xưa thì lo cho cái này cái kia nhiều thứ, nhưng bây giờ thì chỉ tập trung vào những bài giảng chung chung, tại vì cá nhân người ta có quá nhiều vấn đề mà mình lại không có ít thì giờ, không có nhiều thì giờ cho mọi người được. Thì nói rằng là ở một thời nào đó chúng ta sống ở trong cái xã hội nông nghiệp, các vị tu sĩ có nhiều thì giờ hơn cho những người Phật tử, và những người Phật tử cũng có nhiều thì giờ hơn cho những đạo bạn xung quanh. Bây giờ chúng ta rất là thất vọng. Có những người ở tại Mỹ thứ gì chỉ đến chùa tụng kinh nghe pháp không bước ra không đi về, không có thời giờ làm cái gì khác. Thì chúng ta thương yêu cuộc đời bằng thế nào, từ tâm được trải rộng như thế nào, và chúng ta đối diện với những cái sự vô cảm của cuộc sống càng ngày càng hiển nhiên, càng dễ thấy như thế nào, đó là một câu hỏi lớn. Thì trong bài học hôm nay thì xin được dành phần kia thì còn lại để xin để đứng phát tính. Để đứng tính nó nghĩ rằng cái sự vô cảm ở ngoài đời họ nói là nó là một cái hình thức khác của sự thiếu vắng tâm từ tâm bi ở trong cái ngôn ngữ của Phật pháp. Và để đứng tính nghĩ rằng cái môi trường sinh hoạt chúng ta ngày nay mới có khiến cho tương lai người Phật tử thiếu đi cái tâm từ tâm bi đối với những người xung quanh mình, đối với chúng ta xa gần. Bởi vì chúng ta sống quá gần nhau, chúng ta sống quá đông đảo, chúng ta sống quá bận rộn, quá ít thì vậy. Để đưa có tính nghĩ như vậy không? Thế để đưa có tính hoặc chia sẻ một vài cái suy nghĩ về điều này. Để đưa có tính.
Nam mô Bụt Tha Gia, con là sư hành chính, đảnh đảnh đến sư trụ. Chúng tôi được thành, chúng tôi được quyền, chúng tôi bất tâm để được bình thành, cũng là sư tôn bất tâm. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều đã rõ. Xin chào cô phụ nữ cùng các vị nam phụ nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là thật sự, trong cái cuộc sống hôm nay, thì chúng ta bận rộn quá nhiều việc, hình như là cái thời gian mà để cho chúng ta phát triển tâm tư hoặc là cái môi trường hay là hoàn cảnh mà để cho chúng ta phát triển về tâm tư thì hình như nó đã mất đi rất là nhiều, nó mất đi rất là nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta làm như thế nào để mà chúng ta có tự tâm, hay là chúng ta làm như thế nào để cho chúng ta có một cái tâm từ đối với những người xung quanh? Thì theo chúng tôi nghĩ, ở trong thời nào cũng vậy, nếu mà chúng ta mà có bận rộn về công việc, dù cho cái công việc đó là công việc tay chân hay là công việc thuộc về lý trí đầu óc cũng vậy, nếu mà chúng ta có cái sự tác ý, chúng ta có cái sự tác ý là chúng ta tu tập về tâm từ, thì tâm từ nó sẽ có mặt ở trong tâm của cái người tu tập đó. Ở đây có nghĩa là dù cho mình có bận rộn cái thời gian nào đi nữa, nhưng mà vào buổi sáng mình thức dậy hoặc là tối là trước khi đi ngủ, chúng ta có hướng về tâm từ chúng con rằng chúng ta có giải hoặc là chúng ta có niệm về tâm từ, thì do cái thời gian tu tập như vậy rồi chúng ta sẽ có được cái năng lực của tâm từ. Rồi khi mà mình có được cái năng lực của tâm từ đó thì trở lại với cái thời gian, cái hoàn cảnh, công việc xung quanh, vậy thì chúng ta làm sao mà chúng ta có được từ tâm, hoặc là chúng ta có được tâm từ với mọi người xung quanh. Ở đây thì theo cái cách suy nghĩ và cái đường lối tu tập của chúng tôi đó, thì chúng tôi lấy cái phương châm là của những vị trưởng lão, là những vị trưởng lão đã có kinh nghiệm, hoặc là những vị trưởng lão đã chỉ lại cho mình. Thì giữa cái chúng sanh, giữa những người bạn đạo, giữa những người xung quanh của mình, thì bây giờ chúng ta không thể nào mà chúng ta chia đều được tâm từ hết. Quý vị biết rằng, chúng tôi biết rằng là cái quy lực hoặc là cái cách tu tập về tâm từ thì chúng ta phải có tâm từ bình đẳng với mọi hay là tất cả chúng sanh hết. Nhưng mà trong cái thời gian hoặc là cái hoàn cảnh của thật cái thời của bây giờ, chúng ta cũng phải có cái sự mà cấp thiết hoặc là có cái sự hướng tâm. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ chúng tôi có tâm từ, hoặc là chúng tôi có tâm bi, hoặc là chúng tôi có một cái tâm xã, một tâm hỉ gì đó, thì giờ đến với ai trước, là đến với thầy tổ, những vị những cái bậc mà có hữu ân với mình, thì mình sẽ đến với những vị đó trước. Rồi nếu mà nói về hàng tu nữ thì những người người ta cũng như là người ta đang có cái sự tu tập, hoặc là người ta đang có cái sự mà cần cái phước báo, thì mình sẽ hướng tâm đến những người đó. Rồi bây giờ nếu mà nói đến cái hàng cận thượng nữ hoặc là cận thượng nam, có nghĩa là những cái người cư sĩ đó, thì bây giờ chúng ta phải hướng tâm đến những người mà ở trong cái cộng đồng của chúng ta. Cũng như ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng khi mà mình hướng cái tâm từ đến cái những cái chúng sanh hoặc là những người cư sĩ, thì mình phải hướng tâm từ đến những người mà phục vụ ở trong cái room này, những người cộng tác ở trong cái room này, những người mà có công đức nhiều ở trong room này, rồi đến những người người ta ngày đêm hoặc là người ta dành cái thời gian ra để người ta nghe pháp vân vân. Thì cũng như một người mà tế độ những người khác cũng vậy. Nếu mà chúng ta cái tâm mà chúng ta có những cái tha tâm thông, hoặc là chúng ta có, nói chung là chúng ta có đạo tâm thông, thì chúng ta tìm những người mà có nhân tâm để mà chúng ta tế độ. Còn khi mà chúng ta chưa có được những cái thần thông đó, thì kính thưa quý vị, chúng ta phải xét lấy những người có công, những người có niềm tin, những người có tạo được những công đức phước báo, rồi đến những người thân ở gần của mình, rồi đến những người thân ở xa, rồi đến những chúng ta đang cần sự phước báo. Thì đối với cái hoàn cảnh hiện giờ đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta thể hiện tâm từ, tâm bi, thì chắc rằng chúng ta không có chia đều được, mà chúng ta không có chia đều được hết. Thành ra chúng ta phải tìm xét xem những người có công, những người có niềm tin, những người có cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, thì chúng ta sẽ đến với những người đó trước, rồi kế tiếp thì chúng ta cũng đến với những người mà dù cho họ ở xa, hoặc là dù cho họ chưa từng tạo phước lần nào, thì cái hoàn cảnh bây giờ thì chúng ta phải dùng cái cách đó thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi mong rằng quý vị đừng có nghĩ rằng là tại sao tâm từ mà tâm từ là không phân biệt chúng sanh, hoặc là tâm bi cũng vậy, mình thương tưởng đến tất cả chúng sanh mình không có phân biệt, mà tại sao ở đây chúng tôi lại phân biệt? Cái điều này nó không phải là phân biệt quý vị, có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập, ví dụ như ở trong cái trước khi chúng ta đi ngủ chúng ta đi tu tập, thì chúng ta hướng tâm đến tất cả chúng sanh ở xung quanh căn phòng này, rồi đến những chúng sanh ở xa cái căn phòng này, hoặc là ở trong cái thành phố này, rồi đến những chúng sanh ở trong cái tỉnh này, hoặc là ở những chúng sanh ở trong cái quốc độ này, và những chúng sanh mà ngày đêm đang có niềm tin tu tập vân vân, thì khi mà chúng ta tu tập để mà chúng ta có một cái nội lực, chúng ta có một cái nội tâm về tâm từ, thì chúng ta hướng điều hết đến tất cả chúng sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái sự mà quan sát, chúng ta có cái sự quan sát, thì chúng ta phải có cái sự phân biệt ra, chúng ta phân biệt ra. Tại vì bây giờ đó, thì cũng như quý vị thấy rằng có những cái câu là độ tất cả chúng sanh, thì độ tất cả chúng sanh thì mình cũng muốn được như vậy, nhưng mà không đủ khả năng. Cũng như ví dụ như quý vị thấy rằng là cái quý vị có những cái ví dụ như mình có những lập sức, mình muốn giúp đỡ cái chùa này hoặc là cái ngôi nhà này, hoặc là ngôi nhà kia, thì chúng ta muốn làm bổ đồng điều hết thì không bao giờ mà đủ ra. Thành ra chúng ta chỉ chọn ví dụ như ở cái nơi nào đang cần thiết về cái sự xây dựng nuôi tài chính tăng vân vân. Thì đối với cái tâm từ cũng vậy, chúng ta cũng hướng đến những người có cái hữu ân với mình, có những cái công đức với mình, rồi những người mà có niềm tin vân vân, thì từ trên xuống dưới, từ gần tới đến xa, hãy mà chúng ta còn năng lực thì chúng ta còn hướng tâm tới, còn năng lực thì chúng ta còn hướng tâm đến những cái người đó đó. Thì như vậy thì ở trong cái thời buổi này thì chúng ta phải làm như vậy, chúng ta làm như vậy thì mới đủ được cái khả năng, hoặc là chúng ta mới đủ được cái sức mạnh của tâm từ, hoặc là chúng ta mới đủ cái sức để mà chúng ta nó khế hợp, hoặc là nó vừa với cái hoàn cảnh hiện giờ. Chứ nếu mà chúng ta nghĩ theo cái hoàn cảnh hiện giờ thì chúng ta thấy rằng mọi người ai cũng đều tất bật ở trong cái công việc, hoặc là thời gian không gian nó đã chiếm hết rồi, thì bây giờ nếu mà chúng ta bổ đồng thì chúng ta bổ đồng không có kịp, chúng ta không có thể nào chúng ta làm kịp hết, thành ra chúng ta chỉ còn có cái cách như vậy thôi. Thì đây là những cái ý của con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận cuối cùng mà thượng tọa Chắc Đẳng đã nêu ra. Bây giờ con xin được biết là con xin thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt A Di Đà.
Sau khi trường đại diện Phật tử, chưa được biết là thưa quý Phật tử, câu trả lời của đại diện Phật tử cũng đã hoàn lại chi tiết sinh hoạt hôm nay của chúng ta. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục bài nói về những suy tư liên quan đến tương lai, kiếm được tiền chi tiết giảng sư để góp phần cho những suy tư này. Kính thưa đại sư Phật Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, Nam Mô Bụt A Di Đà.
Sa thú thành thai, còn tâm như thay mặt để chúng con rung. Chúng con kính thưa ông Sư Công Đức đã mạnh dạn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu con đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát thiên hạ. Kính cảm ơn để chúng ta lắng tâm thanh tịnh chúng con. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sư viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chủ tịch nhất thân tâm thượng là Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các thiền trong chánh pháp niệm mật của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện phận hộ pháp, nguyện các bậc thủ ân đồng thủ tư công đức, nguyện chánh pháp cùng cầu chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt A Di Đà. Xin mời Lộc Quỳnh để kinh dùng. Diệp Quỳnh ơi, Diệp Quỳnh làm ơn để kinh dùng.
Kamang kapa pagiriyam mamakaye Yeah.